truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 31 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Năm học 2015-2016, trường Trung học cơ sở Túc Duyên đã thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.
Tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân đã giúp Đại úy Nguyễn Tiến Công, cảnh sát khu vực công an phường Trương Vương nắm chắc tình hình, gây dựng được quần chúng tốt. Điều này đã giúp anh phát hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã chính thức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Theo quyết định số 26/QĐ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 cho thấy, trong cuộc bầu cử vừa qua, tại 209 khu vực bỏ phiếu của 8 đơn vị bầu cử, cử tri đã tiến hành bầu cử một lần đạt đủ số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên là 40 người. Trên cơ sở lựa chọn từ 64 ứng cử viên, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt khá cao, trên 214.500 người, bằng 98,73%, với số phiếu hợp lệ đạt 94,43%. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại do bầu thiếu hoặc sai quy trình bầu cử. Ủy ban bầu cử thành phố cũng không giải quyết trường hợp khiếu nại tố cáo hay những việc quan trọng nào xảy ra. Cụ thể danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1 gồm 1. Lê Thị Ngọc Hoa, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Quang Triều. 2. Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 3. Trần Thị Dương Thùy, phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên. 4. Nguyễn Văn Thi, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Bẩm. 5. Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 2 gồm 1. Phạm Thanh Hải, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại tá, trưởng công an thành phố Thái Nguyên. 2. Hà Hải Bằng, phó giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên. 3. Dương Danh Dương, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán. 4. Nông Thị Hồng Khuyên, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng. 5. Lê Kim Anh, trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Cao đẳng Tài chính Kinh tế Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 3 gồm 1. Dương Thị Thu Hằng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 2. Nguyễn Thị Tươi, sư cô Thích Đàm Tâm, phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. 3. Phan Thị Hà, phó trưởng phòng dân tộc thành phố Thái Nguyên. 4. Nguyễn Thị Đào, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Đức. 5. Trần Ngọc Phương, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phúc Xuân. Đơn vị bầu cử số 4 gồm 1. Phan Quyết Thắng, trung tá, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. 2. Lê Thị Thanh Hải, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. 3. Tô Hạ Sĩ, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Quang Trung. 4. Phạm Thị Thu Thủy, thành ủy viên, bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. 5. Đào Xuân Hòa, phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 5 gồm 1. Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 2. Triệu Địch Dũng, thành ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 3. Nguyễn Quang Anh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. 4. Nguyễn Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang. 5. Đinh Công Ích, phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 6 gồm 1. Nguyễn Hoàng Mác, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 2. Lê Thị Thu An, bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán. 3. Nguyễn Thị Linh, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên. 4. Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, trưởng phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên. 5. Đới Thị Minh Phương, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 7 gồm 1. Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. 2. Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. 3. Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập. 4. Mai Trọng Tấn, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thái Nguyên. 5. Vũ Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng. Đơn vị bầu cử số 8 gồm 1. Nguyễn Thị Quốc Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An. 2. Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. 3. Trần Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá. 4. Lê Hằng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên. 5. Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên.
Chiều 30 tháng 5, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra tuyến kênh Hồ Núi Cốc tại xã Phúc Triều. Kênh Hồ Núi Cốc địa phận chạy qua xã Phúc Triều có chiều dài trên 6 km. Trong đợt mưa lớn từ ngày 24 đến 27 tháng 5 vừa qua đã làm sạt lở tại khu vực bờ kênh đào thuộc xóm Đồng Nội với chiều dài khoảng 15 m. Khối lượng đất sạt xuống lòng kênh là khoảng 100 mét khối và một cột điện hạ thế bị sạt ta ly, cột đã nghiêng. Để khắc phục tình trạng sạt lở cũng như an toàn tính mạng cho người dân di chuyển trên bờ kênh và đảm bảo an toàn cho những hộ dân sống gần cột điện hạ thế, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Công ty Khai thác Thủy lợi Hồ Núi Cốc, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão triển khai ngay việc nạo vét lòng kênh, gia cố lại bờ đập. Điện lực Thái Nguyên khắc phục tình trạng cột điện nghiêng để đảm bảo an toàn cho nhà dân cũng như cung cấp nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Ngày 30 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn do các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đi thăm và tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại trường mầm non Phúc Triều, xã Phúc Triều, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi và 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Phát biểu với cán bộ giáo viên nhà trường, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những cố gắng của nhà trường trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu năm học, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được để chăm lo tốt hơn cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Đồng thời khẳng định, thành phố luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục mầm non để góp phần cùng các cấp ngành phát triển đồng bộ các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với trường mầm non Phúc Triều, đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Mai Đông Kinh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cô cháu trường mầm non Độc Lập và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Trung Thành. Đoàn do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Tiến đã thăm và tặng quà trường mầm non Thịnh Đán và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thịnh Đán. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền thành phố đối với các nhà trường và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6.
Chiều 29 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Phường Quang Trung và Trường Tiểu học Phú Xá đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho các em thanh thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Chương trình Vui Tết Thiếu Nhi được bắt đầu với các tiết mục văn nghệ đặc sắc sôi động do các đội viên Trường Tiểu học Phú Xá biểu diễn đã thu hút sự theo dõi của đông đảo các em thanh thiếu nhi tại trung tâm. Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 81 đối tượng neo đơn không nơi nương tựa, trong đó có 32 em trong độ tuổi thanh thiếu nhi. Để động viên tinh thần vượt khó vươn lên học tập của các em học sinh, ban tổ chức đã tặng quà cho các em thanh thiếu nhi đang sinh sống tại đây với mong muốn đem đến một ngày quốc tế thiếu nhi đầm ấm vui tươi cho tất cả các em. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thúy Hường, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết.
Chung vui với ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã được đón đoàn thanh niên của thành phố Thái Nguyên cũng như là phường Quang Trung, trường tiểu học Phú Xá để đến thăm, tặng quà, động viên các em thiếu nhi đi đồng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm để các em bớt đi những tủ nhục hơn trong số phận. Mình kém may mắn và vẫn được cộng đồng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ. chúng tôi rất xúc động thay mặt cho các cháu thiếu niên nhi đồng, luôn được mong được các cấp các ngành cũng như các anh chị đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ trẻ em của trung tâm chúng tôi ngày một có một cuộc sống tốt đẹp hơn và có nhiều niềm tin vào cuộc sống và phấn đấu học tập thật giỏi, những con ngoan trò giỏi và công dân tốt cho xã hội.
Với những hoạt động bổ ích và ý nghĩa đã tạo cho các em thanh thiếu nhi tại trung tâm có một sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết thiếu nhi, qua đó sẽ tiếp thêm tinh thần lạc quan yêu đời, là động lực cho các em phấn đấu trong học tập và vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, công tác bảo hiểm sinh mạng cá nhân và tai nạn con người đối với cán bộ hưu trí, các hội viên hội cao tuổi, hội cựu chiến binh và thân nhân hội viên hội cựu chiến binh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc trợ giúp người tham gia bảo hiểm và thân nhân giảm bớt một phần khó khăn về tài chính khi không may gặp rủi ro. Công tác triển khai loại hình bảo hiểm này được thực hiện thu ở xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên và thu thông qua hội cựu chiến binh. Năm 2015, có trên 11.400 khách hàng ở thành phố Thái Nguyên tham gia. Triển khai thu qua hội cựu chiến binh, trên toàn tỉnh có gần 13.000 người tham gia với tổng mức phí thu được là hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác bồi thường chi trả bảo hiểm cho những người tham gia được Bảo Việt Thái Nguyên giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, chính xác. Tính riêng từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, công ty đã chi trả hơn 1,6 tỷ đồng cho các khách hàng tham gia loại hình bảo hiểm trên. Trong năm 2016-2017, Bảo Việt Thái Nguyên tiếp tục triển khai tại các xã phường với đối tượng tham gia lần đầu là cán bộ hưu trí, mất sức và các thành viên trong độ tuổi từ 16 đến 65. Cựu chiến binh, cựu quân nhân và thân nhân, vợ chồng, con đẻ từ 16 tuổi trở lên đã tham gia bảo hiểm từ năm 2015 về trước.
Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài tại xóm Đá Mài, xã Tân Cương là công trình do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng hơn 8 hectare với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là xây dựng hệ thống vận hành lò đốt và giai đoạn 2 là xây dựng hệ thống dây chuyền sản xuất phân compost. Trong đó, giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục chính như san lấp mặt bằng, xây dựng lò đốt, hồ điều hòa, lò đốt sử dụng dây chuyền công nghệ xử lý tiên tiến trong nước, công suất 150 tấn một ngày một đêm, giúp tiết giảm diện tích đất chôn lấp rác chỉ bằng khoảng 10% so với việc chôn lấp như hiện nay. Sau hơn một năm triển khai, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào sử dụng quý 3 năm 2016.
Năm học 2015-2016, trường trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với tỷ lệ 100% số giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và gần 84% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Để đạt được kết quả như trên, trong năm học qua, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giữa các giáo viên và giữa giáo viên với học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực sử dụng giáo án điện tử vào việc giảng dạy, nhờ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2015-2016, nhiều học sinh đạt học sinh giỏi các cấp và giải toán tiếng Anh trên mạng. Tính đến nay, trường trung học cơ sở Túc Duyên có gần 30 cán bộ giáo viên, công nhân viên với tổng số trên 300 học sinh. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm gần 90%, vân vân. Cô giáo Trần Thị Phương, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết:
đây cũng là một cái năm học mà nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích. Đối với giáo viên thì có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tổng phụ trách giỏi cấp thành phố. Tất cả các thi đối với học sinh nhà trường đều tham gia và đều đạt giải. Đặc biệt thì cũng có những cái giải rất là cao, ví dụ như là giải nhất toán, tức là em đứng đầu tỉnh. Đó là cái sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong năm học 2015-2016.
Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường trung học cơ sở Túc Duyên còn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cũng như tăng cường các hoạt động tập thể giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt động như thi nghi thức đội phụ trách đội giỏi, kể chuyện theo sách, vẽ tranh, ngày hội đọc sách, v.v. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các em học sinh trong việc rèn luyện và học tập, tạo tiền đề quan trọng để các em học sinh tiếp tục cố gắng học tập tốt để đạt được kết quả cao hơn trong những năm học tiếp theo. Em Phạm Kim Anh, học sinh lớp 9D, trường trung học cơ sở Túc Duyên, chia sẻ.
Và trong 4 năm học qua thì tất cả các các thầy cô ở trường đều đã rất là tâm huyết giúp đỡ cho em trong công việc học tập, giúp em có thể tham gia tốt các cuộc thi ở trường cũng như là các cuộc thi và các cuộc thi học sinh giỏi. Đồng thời các bạn ở đây luôn hòa đồng vui vẻ để có thể xây dựng một môi trường trở nên thân thiện, gần gũi hơn.
Con em Triệu Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Túc Duyên cho biết.
Những nỗ lực của thầy và trò trong trường của em giúp cho em có thêm động lực trong năm học mới để phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn. Em sẽ phấn đấu rèn luyện thân thể và được đạt được thành tích tốt hơn trong năm học tới.
Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2015-2016, nhà trường đã được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Nhiều giáo viên và học sinh được tuyên dương khen thưởng.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên bám sát địa bàn, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân đã giúp Đại úy Nguyễn Tiến Công, Cảnh sát khu vực Công an Phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nắm chắc tình hình, xây dựng được cơ sở quần chúng tốt, từ đó phát hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.
Đã 3 năm qua, cuộc sống của anh Vương Đắc Huy ở tổ 12 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên thêm phần ý nghĩa khi anh đã từ bỏ được ma túy, tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định với cửa hàng bán quần áo trên đường Bến Tượng. Huy chia sẻ, trước đây ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tôi ngập chìm trong khói trắng ma túy. Những lúc tỉnh, ngồi nghĩ không biết cuộc sống tương lai sẽ đi về đâu và cuộc sống của tôi đã thay đổi khi tôi được gặp Đại úy Công. Chính sự tận tâm, động viên và quan tâm của Đại úy mà tôi đã quyết tâm từ bỏ được ma túy. Giờ mặc dù cuộc sống của tôi đã ổn định nhưng ngôi nhà của tôi đã quá quen thuộc với Đại úy Công. Sự có mặt thường xuyên của người anh, một người cảnh sát khu vực đã giúp cho tôi có thêm nhiều động lực xây dựng cuộc sống mới đang ngày càng phát triển.
Được sự vận động của anh Công, cai nghiện tại địa phương thì đã hoàn thành, nhưng trong cái thời gian mà hoàn thành tốt nó có cái động lực là cũng do cũng có anh Công cũng sát sao và đến động viên liên tục, em gọi là có cái động lực để em vượt qua được.
Tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát tháng 10 năm 2007, Nguyễn Tiến Công về nhận công tác tại Tổ Cảnh sát Trật tự Hình sự tại Công an Phường Trương Vương. Với nhiệm vụ chính là phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ việc về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chiến sĩ Công luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao. Tháng 5 năm 2009, anh được điều động chuyển sang Tổ Cảnh sát khu vực. 8 năm gắn bó với nhiệm vụ này, Đại úy Nguyễn Tiến Công đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 8 người nghiện ma túy, cai nghiện và từ bỏ được ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 6 đối tượng truy nã, phát hiện bắt giữ 36 vụ, 62 đối tượng trộm cắp tài sản, 21 vụ, 66 đối tượng đánh bạc, giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Nhận xét về Đại úy Công, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng Công an Phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nói.
Đồng chí Công là một trong những đồng chí cảnh sát khu vực là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý đối tượng, quản lý người nghiện, đặc biệt là cái việc cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn.
Phụ trách 6 tổ dân phố với trên 700 hộ dân, Đại úy Công dành phần lớn thời gian xuống cơ sở, bám địa bàn, nắm bắt tình hình trong nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Tiết, bí thư chi bộ tổ 12 phường Trương Vương cho biết, bao năm qua, bước chân của Đại úy Công đã in đậm khắp các ngõ ngách phố phường. Hình ảnh của anh đã trở nên thân quen với mỗi người dân khu phố. Bởi vậy, nhiều khi những nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết kịp thời.
Chúng tôi nhận xét đồng chí Công là một đồng chí rất là năng động và sâu sát với cơ sở. Thường xuyên lui tới với cấp ủy, rồi tổ dân phố và mặt trận các đoàn thể để trao đổi công việc, nhất là vấn đề an ninh trật tự. Và thường xuyên là cùng với lại cơ sở giải quyết các cái vụ mâu thuẫn nội bộ, ví dụ như là tập trung hòa giải, mà hòa giải vụ nào là thành công vụ đó. Đồng chí Công là có cái phẩm chất đạo đức rất tốt, sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, được chúng tôi cũng rất là tin yêu và cũng rất là tin tưởng. Nhân dân thì rất là quý mến.
trao đổi với Đại úy Nguyễn Tiến Công về công việc, nhiệm vụ hàng ngày, được biết, các tổ dân phố mà anh phụ trách là địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo, gồm các cơ quan đầu não của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Theo rà soát, phường Trưng Vương có 109 đối tượng tù tha, 30 đối tượng tiền sự, 23 đối tượng nghiện ma túy. Nhưng chính bởi việc sâu sát cơ sở, quản lý tốt đối tượng, nhân hộ khẩu, nên trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự ở các tổ dân phố luôn được đảm bảo giữ vững.
Trước hết là một cảnh sát khu vực, thì yêu công việc của mình, hay là tâm huyết, luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trước công việc, không ngại khó, ngại khổ, ngại vất vả, luôn đi sâu, đi sát với địa bàn. Thứ hai là làm tốt cái công tác điều tra cơ bản địa bàn, xây dựng và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tham mưu cho cấp ủy, chi bộ tổ dân phố xây dựng cái nghị quyết ngay từ đầu năm để đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn.
Khi thành phố lên đèn cũng là lúc Đại úy Nguyễn Tiến Công cùng lực lượng bảo vệ dân phố bắt đầu vào ca tuần tra. Bước chân của người cảnh sát khu vực vẫn miệt mài không ngừng nghỉ. Với sự tận tâm, hết lòng với công việc trong suốt gần 10 năm là người cảnh sát khu vực, anh đã vinh dự được Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác của cảnh sát khu vực giai đoạn 2005-2015. Tin rằng đây sẽ là động lực thúc đẩy Đại úy Nguyễn Tiến Công tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, và gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh. Giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa giữ lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân. Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.